thì còn nếu như mà mình không có thói quen mình làm hay mình đi làm ra xong rồi nhắc cái bị xuất gia đó thì rất là tốt rồi đó, coi như là tu thật đấy, thấy không? Còn mình cạo đầu mặt y rồi mình làm lăng xăng uống ấy. Chút xíu sẽ đọc cái bài đó, ngài thiền sư nói là cái cơ may mà làm người nó lớn lắm, mình không hiểu. Để coi xíu ngài nói nào chỗ nào. Đây là một vị, ngài này là hòa thượng đời thứ năm về Tam Tạng, ngài thuộc hết cái bộ Tam Tạng. Ngài thuyết pháp mà ngài, mặc dù ngài là gì đây, là một vị mà là pháp sư mà ngài thuyết lúc nào ngài cũng khuyên Phật tử tu tập hết trơn. Người ta thấy ngài là người ta biết là ngài là người có tu tập, và ngài nói cái xứ Myanmar này là cái xứ mà rất là được phước đức mà người ta không có chịu hành thiền. Cái thí điểm thứ nhất ngài nói rằng tôi đây là ông thiền sư, ông nghe rồi xong kể lại cho chư tăng. Tôi nghe hòa thượng nói rằng vòng sanh tử luân hồi từ trước tới giờ tôi vẫn hiểu rằng vòng sanh tử luân hồi rất là xa xăm nhiều vậy. Sanh tử luân hồi chắc quý vị biết ha, mình đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi xa bao nhiêu, xa ghê lắm, xa không tưởng nổi. Tuy nhiên ngày hôm nay tôi nghe hòa thượng Vô Sa Dạ Đo vị để Tam Tạng đời thứ năm xác nhận với tôi rằng với trí tuệ của một vị Phật, Đức Phật xác nhận vòng sanh tử luân hồi không có sự khởi đầu của nó. No beginning, không có khởi đầu, không thể nào mà hiểu nổi cái khởi đầu của vòng sinh tử luân hồi. Nghĩa là mình trôi nổi tới đây là mình bắt đầu không biết bao lâu rồi, đến khởi đầu mình không biết được rồi. Đó là lý do tại sao khi người ta hỏi Đức Phật và bạch ngài vòng sinh tử luân hồi bắt đầu từ đâu, Đức Phật làm thinh, bởi vì nó không có điểm khởi đầu, nhưng nó có cái điểm chung kết của nó, tức là vô thủy ha, vô thủy mà hữu chung. Vô thủy là không có khởi đầu, mà hữu chung là khi một chúng sanh đắc đạo quả A La Hán, vòng tự luân hồi chấm dứt. Phật xác nhận không có chứ không phải là không có, không thấy. Phật tuyên bố điều này nhờ vào trí tuệ của một vị toàn giác. Như vậy chúng sanh mãi mãi lặn ngục trong biển trầm luân, chỉ khi nào trở nên một vị A La Hán thì mới tới bờ. Từ đó ngài hòa thượng nhắn nhủ tất cả các Phật tử: cuộc đời thật là ngắn ngủi, nhưng mà cơ may thì vô cùng lớn, vì kiếp này chúng ta gặp được Phật pháp. Ngài nói mình đi tới đi lui sanh tử luân hồi biết bao nhiêu kiếp, thành ra cái cuộc đời nó quá ngắn à. Một cái cuộc đời 80-90 năm, 100 năm là quá ngắn, mà cái cơ may thì rất là lớn. Có những lúc đi trong vòng sanh tử luân hồi, đi liên miên trong đó, có bao giờ chúng ta hy vọng gặp được giáo lý của Phật không? Rất là hiếm hoi. Bây giờ tâm của chúng ta mê mờ, không biết đâu chánh đâu là tà, giống như người đi trong đêm tối. Với một tâm si mê như vậy, chúng ta tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, và những ác nghiệp này đang chờ cơ hội để trả quả. Đừng tu hành lơ là, vì quả của ác nghiệp đang chờ hết tất cả mọi người, trong đó cả nó có cả tôi nữa. Vì mình si mê quá mà vòng luân hồi thì quá dài, thì mình tạo quá nhiều ác nghiệp, và ác nghiệp chờ đợi mình rồi. Hòa thượng thuyết về đề tài đau khổ trong sanh tử luân hồi, khuyến khích hành giả, nhất là những người có cơ hội tu hành như chúng ta, ráng tích cực tu tập, bởi vì đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Vòng sanh tử luân hồi quá dài, tâm chúng sanh không tu quá mê mờ, chắc đã đang và sẽ tạo quá nhiều ác nghiệp nữa. Mình hãy tu để cho thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thưa thiền sư, rất nhiều vị Phật ra đời giáo hóa độ chúng sanh tu giải thoát, liệu có độ tận chúng sanh như nhiều nơi ta nói không? Bởi vì người ta thường nói độ tận chúng sanh. Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Ai cũng thành Phật hết thì không cần phải dạy đạo thuyết pháp, không có ai làm đệ tử, chỉ có ông thầy không. Chắc chắn tới lui trong sanh tử luân hồi chúng ta cũng tạo ra thiện nghiệp, nhưng chỉ là những thiện nghiệp bình thường như bố thí, trì giới, nghe pháp, chứ không phải là những thiện nghiệp mạnh đưa đến sự thành đạt trí tuệ giải thoát như đắc đạo quả hay đạt được các tầng tuệ minh sát. Nhưng ác nghiệp thì quá nhiều, do tâm si quá mạnh. Tôi nghĩ mình đã hoàn tất hết tất cả rồi, chỉ chờ quả trổ mà thôi. Nếu không làm nhiều chuyện xấu thì đâu còn ngày hôm nay còn vác cái mặt mà còn ngồi đây nữa. Mình làm gì dùng ác quá. Và ông đấy, cá nhân tôi thấy trong cái không biết bao nhiêu là tôi tạo, không biết bao nhiêu là ác nghiệp. ác nghiệp sẵn sàng ấy, chờ để trả quả cho tôi đó. Tôi mà lơ mơ là tôi chết rồi. Ông ấy trong cái cuộc mà đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi ấy, mình làm cái thiện nghiệp ấy, ít vô cùng ít, mình làm phước bố thí cũng dường mấy cái này không ăn nhầm gì đâu. Tôi nói mình tu hành đây nó cũng không ăn nhầm gì đâu, tu hành mình chỉ đến chừng nào mình nghĩ là mình đạt được cái tuệ minh sát hay là mình thấy được đạo quả rồi bay ra mới có cái cơ hội để chung ra đó. Vậy mà người đạt cũng chịu làm phước không à? Quý vị xuống nhà bếp thấy tùm lum dưới khi đi ngang thì thấy luôn luôn là bà con luôn luôn vọng ra toàn cái tiếng vui vẻ trong không à, biết có tu hành gì không à. Thật ra nhắc quý vị ha, ráng đi. Mình chánh niệm lúc nào thì đỡ lúc đó, nhất là các vị mà tu đó, tăng ni đó, mình ráng mình tu tập. Cơ hội mình gặp được Phật pháp không phải là dễ, thấy không? Hôm nay không biết vị nào nói với sư nói rằng tôi nằm mơ mà tôi thấy rằng tôi gặp được thầy tốt, biết vị nào thầy tốt, thầy có cơ hội gặp được thầy tốt là tôi mừng quá trời quá đất à. Gặp được thầy mà dạy mình tốt để mình tu tốt rồi cũng là khó chứ không phải chơi à. Thì sư nói sư tâm sự, sư nói sư tu với ngài đó mà những cái gì ngài dạy sư không clip. Vậy mà sư qua cái ông thầy này, ông đá sư, ông đánh sư, ông làm sư, ông mặt ông xài xẻ sư à. Vậy mà sao mà hợp. Sư nghe sư rất là sư hiểu, bởi vì khổ chết chứ sao bây giờ. Có bao nhiêu cũng chung vô trơn mà còn ngài mình thì hiền lành mà xong ngài cũng nói sư không click đó. Không phải là sư chê ngài không có duyên sao đó. Nhưng mà mình có duyên thầy trò, nghĩa là tới ngài gặp ngài thương ngài cho xuất gia thì vậy đó. Nhưng mà đi trong cái đường đạo sư với ngài nó không có thầy trò, duyên thầy trò không có đậm. Còn cái ông thầy mà bên đó là ông đó là ông ngang ngược với sư lắm, bởi vì sư lớn hạ ông mà ông dập cho sư cho chết đó. Sư lớn hạ hơn, sư lớn tuổi hạ hơn mà sư mà tuổi đời sư cũng lớn hơn ông nữa. Rồi đến khi mà ông dập sư quá thì chịu không nổi, sư muốn đi về sư muốn tu nữa, thì lúc bây giờ là hình ảnh của ngài Hòa Thượng Kim Diệu ngồi xuống mà nghe ông cho trình pháp. Suy nghĩ trong tâm sư không muốn đi qua nữa mà suy nghĩ thầy của mình cũng phải ngồi xuống để nghe ông cho trình pháp, là mình cũng phải học chứ không biết làm sao, cũng phải bỏ cái ngã. Đừng tu thiệt là khó cái gì. Thôi ngày mai cô bếp nữa đi.
Ai chứ?
Hả? Không biết ai đó mà yêu cô bếp lắm, mặc dù cũng được chia phiên mà cứ cô bếp hoài. Bây giờ vòng sanh tử luân hồi nó kéo dài hoài cho nên sao bây giờ đây? Khi nào bước vào bếp phòng sanh tử luân hồi kéo nữa rồi đây. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền tâm nghĩ về một nơi xa xăm như phi châu và sao hỏa. Trời đất ơi mô Phật. Hoặc giả gần gần hơn là mặt trăng. Thì tâm đi xẹt từ chỗ mình ngồi cho tới nơi xa xôi đó rồi quay trở lại. Hay tâm chỉ sanh khởi và hoại diệt tại đây thôi. Ngồi đây mà nghĩ tới sao hỏa, tới mặt trăng, tới khắp nơi, tới phi châu rồi nữa. Hỏi ông thiền sư, bây giờ cái tâm của mình nó chạy tới đó để trở về đây, rồi nó chạy tới đó hay là sao? Không, tâm không đi đâu cả. Bởi vì khi mà bạn nói tới cái nơi chốn á, là bạn đem khái niệm tục đế rồi. Tâm là chân đế, tâm không có đi, tâm chỉ sanh khởi và hoại diệt. Giống như chúng ta ngồi ở nhà xem TV, chiếu nhiều vùng xa xôi như Phi Châu, như Á Châu, chúng ta vẫn ngồi ở đây, Miến Điện hay Việt Nam, chứ chúng ta đâu có tới đó, phải không? Tâm tới đó mà hình ảnh, tâm không tới đó mà hình ảnh đến với tâm. Hình ảnh mình muốn đi tới chỗ nào hết trơn á. Tâm mình ngồi đây mà tâm đi tới đó. Và đây tôi xin kể cho quý vị hai câu chuyện liên quan tới vấn đề tâm, tâm ở đây mà tâm biết nè. Một vị hành giả tập thiền định tâm rất mạnh, năng lực tâm rất hùng hậu, ngồi tại chùa nhưng tâm suy nghĩ đi về nhà là đi về thật. Đây là một sư cô. Một người nữ. Về tới nơi thấy cha đang nằm, cô này tới gần lấy tay đập một cái, ông kia giật mình tỉnh dậy, vòng quanh vòng quốc không có ai cả, ông kêu má. Người ta cứ nghĩ là tâm cô này đi từ chùa về nhà, nhưng thật ra tâm không đi đâu cả. Nhờ năng lực của tâm hùng mạnh, nhờ thiền định đó, nên suy nghĩ về điều gì, suy nghĩ nắm bắt các khái niệm tục đế. Vì như nhà, thành phố, con đường là thấy thực sự đi về đó, và cái gì đang xảy ra họ thấy nữa. Đây là khả năng thấy những gì thực sự xảy ra ở một nơi khá xa nhờ cái năng lực của tâm. Thì quý vị thấy thiền định cũng giữ trong cái trời, chứ không phải là quay xem thường thiền định đâu. Đó, nhưng mà đây là những cái năng lực rất là hùng hậu. Một thiền sinh khác định tâm rất mạnh, nên có ai mất hay để quên chỗ nào đó một món gì đến hỏi người này, y chỉ ngồi yên suy nghĩ về món đồ là thấy ngay món đồ đó đang ở đâu. Hay có ai hỏi ông A, ông B hiện tại đang đâu, người nhà nó đi kiếm. Ông ta ngồi yên suy nghĩ về ông A, ông B và nói rằng ông ở trong quán cà phê đó, là ra quán cà phê đúng y bắc mà. Đây là sức mạnh hay năng lực của tâm định hay năng lực của thiền định, tương tự như thần thông. Thưa thượng sư, con ngồi thiền, con thấy tâm con như đứa con nít. Nó chạy lăn xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó chơi về chơi bên Việt Nam, rồi qua Miến Điện, rồi đi qua bên Mỹ, đi tới đi lui hoài vậy đó. Không, 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 đừng nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, tâm về Việt Nam, tâm qua Miến Điện, tâm qua Mỹ, mà phải nghĩ rằng tâm sanh lên rồi hoại diệt chứ không đi đâu cả. Câu chuyện xảy ra bên nhà ở Việt Nam, bây giờ mình ngồi thiền nó trạo trở lại, nó nhớ lại và xuất hiện trong tâm những hình ảnh có vậy thôi. Và mình tưởng rằng là mình đi về Việt Nam mà thật ra không phải. Mình ngồi thiền đây tâm mình yên, tâm mình yên mình nhớ lại chuyện bên Việt Nam. Mình ngồi đây, mình ngồi bên Miến Điện, tâm mình yên mình nhớ lại chuyện bên Mỹ. Tất cả những cái hình ảnh, những câu chuyện nó nổ trong mắt, trong trước mặt mình tưởng là mình đi về bên đó mà không phải. Tâm đang nhớ lại chuyện quá khứ, tâm tưởng, tâm nhớ, tâm tưởng nhớ, tâm đang sinh hoạt. Thưa thiền sư, con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay ở chính giữa? Tâm không ở đâu cả. Khi bạn nói tâm ở đâu, bạn đem vô khái niệm thực đế rồi, tâm là chân đế, không ở đâu cả. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là tại sao tâm sanh lên? Tại sao những cái suy nghĩ này nó cứ lên sanh lên hoài? Tôi không muốn đâu. Tại sao tâm sanh lên? Tại vì đối tượng cho nên tâm suy nghĩ khởi sanh. Ví dụ như mình thấy người nào hay mình thấy một cái vật gì, tự nhiên tâm mình những ký ức sống trở dậy. Mình nhớ những cái câu chuyện nó xảy ra đã rất là lâu lắm rồi. Ví dụ như sư kể cái cô kia đó, cô nghe trình pháp nói rằng là cô bị chồng đánh á, thì cái bà kia là mà khóc, là bởi vì 20 năm về trước bà này cũng bị chồng đánh. Mới chỉ nghe tôi nói một vài câu là cô này ngồi khóc. Rồi có một cái anh là anh Nguyễn Thượng Đào đó, anh nói chuyện là lúc mà anh qua anh tập bên ngài Hòa Thượng Upandita đó trong rừng đó, Semaigon đó, rồi nói những cái tháng đầu tiên anh tập cũng được, là bởi vì sao, là bởi vì anh nghe tiếng dế kêu, rồi cái tiếng dế này nó làm khơi động lại những cái kỷ niệm hồi xa xưa anh còn ở ngoài Quy Nhơn gì đó không biết, mà anh nói lúc đó không ai giúp anh được cái tên, thật anh trở lại thiền viện Sư Minh. Tại đối tượng cho nên tâm suy nghĩ, thấy một cái gì ký ức vui buồn vội sống dậy. Tâm sanh lên vì tâm trước biến mất, nên nhường chỗ để tâm trước, để tâm sau khởi sanh. Đây là nói tâm trước tâm sau thật mà ra rất là nhanh. Thì nó giống như cái ghế vậy đó. Thì mình phải đứng dậy đi thì tự nhiên sẽ có người vô ngồi. Tâm khởi sanh khởi bởi vì tâm trước biến mất, do đó tâm sau khởi sanh. Bởi vì trớn cho nên tâm sanh khởi. Đó, quý vị thấy quý vị ngồi thiền, quý vị suy nghĩ mà có trớn rồi là nó vô phương ngưng nó lại. Lúc bây giờ là hành giả phải kham nhẫn, cứ một niệm suy nghĩ mình ghi nhận, một niệm suy nghĩ mình ghi nhận, một niệm suy nghĩ mình ghi nhận, thì cái trớn này mới ngưng. Còn mình ngồi đó mình than chờ sao mà tâm tôi suy nghĩ là nó bộc phát nữa, suy nghĩ nữa, suy nghĩ đến độ mình ngủ không được. Vì vậy người ta thường thường phải nhắc, khi mà cái tâm mình nó quá chấn động đó là cái lúc mà mình phải nhắc nhở tư duy cho chân chánh, nhớ pháp hành nó nhắc mình như thế nào. Cái kham nhẫn cái chịu đựng kia kinh khiếp lắm, bởi vì trớn của suy nghĩ, mà trớn suy nghĩ rất là kinh khiếp. Thưa thiền sư, tâm sanh lên từ não hay tìm? Từ đâu mà tâm sanh lên? Không có chỗ nào cả, đừng suy nghĩ về nơi chốn. Tuy nhiên tim là sắc pháp, có liên quan rất nhiều tới tâm là danh pháp. Tâm thuộc về chân đế, mắt thường không thấy được, chỉ thấy bằng mắt trí tuệ mà thôi. Đó, thành ra quý vị thấy, con thấy tâm con, đó là mình dùng các cái từ mà đục đế mà thôi. Chứ thật ra mình không thấy tâm được đâu. Bởi vì Đức Phật nói trong một bốn tay hành chỉ tâm sanh khởi hoại diệt. Rồi não bộ và tâm là hai thành phần khác nhau, nhưng mà nó có mối tương quan rất là đặc biệt. Vì vậy những người mà bị chấn thương sọ não đó, té đó, bể đầu, tánh tình thay đổi. Thành ra cái não bộ mà cái đầu mình khi mà nó đụng á, là đôi khi cái tánh tình mình nó bị thay đổi. Nó bị hai cái này nó tương quan rất là mật thiết. Hoặc giả là những người mà cái tâm nó phiền não, nó sầu muộn quá, đau uống rất là nhiều. buồn sự phiền não, đau buồn vì chuyện chồng con, vì chuyện gia đình, chuyện này chuyện kia rồi đấy, người nó buồn kinh khiếp lắm. Còn có một số huynh đệ hồi xưa cùng nhau tu học bên Bắc Tông, từ ngày được tiếp cận giáo lý nguyên thủy và được thực tập thiền tứ niệm xứ, con rất hoan hỷ. Gặp bạn cũ, con muốn chia sẻ những gì mình mới học được, nhưng thấy sao mà họ tà kiến quá, họ chẳng tin con tí nào. Tâm con nổi sân vì muốn bạn đều theo chánh pháp, trường hợp như vậy là phải làm sao đây? Nói thì nói chánh pháp mình nổi sân, cái gì mà nghe con ngộ không? Con theo, con muốn bạn con theo chánh pháp mà con nổi sân. Ý của hành giả rất tốt. Đây này quý vị thấy, đây là những cái bài mà mình thấy rất là lợi lạc cho mình, bởi vì trong cuộc đời của mình bị vấp vào những cái này rất là nhiều. Ý của hành giả rất là tốt, là đúng, nhưng mà thái độ của hành giả là không chân chánh một chút nào hết, cho nên sân mới nổi lên. Hãy chia sẻ với bạn bè những cái chi mà bạn biết, nhưng đừng mong đợi từ họ cái gì hết. Trong tâm hành giả muốn họ nghĩ rằng mình nghe mình cho nên mình mới nổi bực. Tâm hành giả nghĩ rằng mình đã có dịp gặp được chánh pháp, mình muốn bạn bè cũng đi theo, vì họ quá tà kiến nhưng làm như họ không chịu nghe. Là hành giả tứ niệm xứ, nhớ là phải duy trì chánh niệm lúc nói, nói với thái độ chân chánh, có thái độ chân chánh, muốn nói gì cứ việc nói. Nói bao nhiêu cũng được, mình nhớ nói với thái độ chân chánh. Khi mình khuyên lơn cho họ là trong tâm mình nghĩ rằng mình là người đi theo chánh pháp, mình đúng họ sai, họ tà kiến chẳng hạn. Mà nói với cái tâm như vậy là không có được rồi, đã không xong rồi. Nhiều người bàn luận với nhau nhưng mà không có thái độ chân chánh, đưa đến tranh luận cãi cọ rất dữ. Bàn chuyện thì rất hay, rất tốt, như nói về Phật Pháp, nói về nước bàn, nói về các tuệ giác. Nhưng mà người nào cũng muốn nổi sân và muốn nuốt chửng người ta không. nói chuyện tốt, mà dòm cái mặt thấy muốn bính lộn à. Khi nói mà không quan sát tâm, không giữ thái độ chân chánh, chắc chắn sẽ đưa đến khó khăn rắc rối. Chủ đề bàn luận có thể rất hay, nhưng tâm người nói thì quá xấu, không tốt chút nào. Với là ông thiền sư này, ông nói mình giỏi bao nhiêu mà mình cứ đi nói hoài. Mình mới học được bao nhiêu, mình nói mình học nhiều, mình tiếp cận được Phật Pháp, mình chánh kiến, mình hỏi, mình biết được cái gì đâu mà mình nói. Thấy vậy không? Mà mình cứ bô suốt ngày không. Khi cố gắng muốn nói, muốn thuyết phục người nghe, thưa thầy, như thế có phải là tâm tham không? Không phải. Trước khi nói nhớ kiểm tra tâm mình, tâm trong sáng yên tĩnh rồi hãy nói. Hãy học bằng cách quan sát thái độ lúc nói chuyện với bất kỳ ai. Nếu nói với thái độ không chân chánh thì người nghe sẽ phản bác và tranh cãi với mình rất dữ. Từ từ hành giả sẽ hiểu rằng khi nói chuyện phải có thái độ sao cho đúng, sao cho hợp lý, để chuyện nói đem lợi lạc cho mình và cho người khác nữa. Mình tưởng là chuyện mình nói là lợi lạc cho người ta, phải không? Giúp người ta tu, giúp người ta có chánh kiến là vậy. Nhưng mà thật sự thái độ mình sai, người ta không bao giờ nghe, không nói vậy. Cái này mình áp dụng ở trong đời sống, trong gia đình là cũng vậy đó. Mình dạy con, dạy cái mà mình với cái thái độ mình sân hận, nó không bao giờ nghe. Và cái người mà họ thấy mà mình nói với cái thái độ mà rất là ta đi, biết mình giỏi, mình hay, họ sẽ phản bác mình rất là dữ, mặc dù họ biết mình nói đúng. Thưa thầy, con cũng thấy rất khó để thay đổi được họ, mỗi người theo con đường riêng của mình. Nhưng tâm của con nó cứ lắp bắp, nó đòi nói hoài. Thầy cũng nói vậy là phải lấy băng keo dán miệng lại. Khi học biết điều gì hay tốt, mình có thể đem ra chia sẻ với bạn bè. Nhưng trước khi nói, nhớ kiểm tra tâm xem mình nói có thái độ của chân chánh không. Nhớ là chỉ chia sẻ thôi, đừng có mong đợi chi cả. Khi mình nói với ai mà bên trong tâm mình suy nghĩ rằng tôi nói cho bạn những điều hay, điều đúng, những gì bạn hiểu từ trước đến giờ là sai, là tà kiến hết. Người nghe nhận ra điều này sẽ tự nhiên không bao giờ chấp nhận những gì mình nói, dù họ biết họ sai đấy. Đừng nói với tâm ngã mạn, tôi đúng anh sai, tôi chánh bạn là tà. Người nghe cảm nhận tâm phiền não thoát ra từ mình sẽ không nghe theo, cho dù bạn có nói cái gì chăng nữa. Phương cách nói chuyện phải rất trí tuệ, ngay cả khi nói đạo thuyết pháp, chư tăng cũng phải cẩn thận, không thì phạm giới. Chư tăng mà nói, trong khi người ta cầm cái tay mà ta cầm dao ra đừng nói. Nói mình đợi mình chặt mình nhát sao? Chắc gì họ đã tin mình phải vậy không? Tay cầm dao, tay cầm búa, tay cầm dù, sắp đi đâu không nên nói. Rồi gì đây, khi một người không tỏ ý kính trọng, không muốn lắng nghe, cũng đừng có nói. Chư Tăng lúc nói đạo thuyết pháp cho Phật tử nghe phải lựa đúng lúc, đúng thời mới bàn luận Phật pháp. Cái này là hạnh phúc kinh này. Hãy nói khi người ta muốn biết và đặt câu hỏi, không ai mời gọi thỉnh cầu thì đừng có nói dài, nói dai, nói dở, không ai nghe hết trơn. Đó là lý do. Thôi bây giờ mình chấm dứt cho rồi chứ gì nữa, dài quá. Nghe cái chuyện ngay.
Sư
đó
có nói dài,
đâu. Anh chị em thấy đây là những cái phần thông tin mình nên nghe để mình thấy rõ ràng. Đó, nhất là mình tu rồi mình rất thích cái pháp hành của mình đó. Rồi mình đi đâu mình cũng nói. Mình cũng nói mình tu, mình dạy, mình kia cái nọ. Tôi là đúng, bạn là tà là vậy đó. Tôi là Phật giáo Nguyên Thủy, tôi là chánh kiến, còn mấy ông Bắc Tông là tà kiến, nói vậy người ta phản bác mình kinh khiếp lắm. Mình đừng có nói gì hết trơn, họ hỏi mình nói, không hỏi thôi đừng nói. Mình có biết bao nhiêu đâu mà nói, mình không biết, mình nói thường thường mình nói trật không. Đây chỉ là những cái bài nhỏ nhỏ mà sư nghe rồi sư chép lại rồi sư làm tài liệu để sư đọc để quý vị nghe. Mình thấy đây là những cái mà mình có thể gặp hoài trong cuộc sống của mình. Thưa thầy, những ngày vừa qua tâm con nặng nề khổ sở quá, con cố gắng quan sát để tìm hiểu nguyên nhân nào mà tâm nó khổ như thế này. Con thấy mình tử tế với người ta, đáng lẽ họ phải nhớ ơn, nhưng họ lại có những cử chỉ lời lẽ vô cùng khiếm nhã và độc ác với con. Đây cũng là một sư cô nữa. Thông thường khi phiền não thanh lên, con quan sát phiền não mất. Nhưng lần này, thưa thiền sư, không bao giờ nó chịu mất hết mà nó cứ kéo dài dài. Tiếp tục quan sát, con thấy tâm con sao quá nhiều ô nhiễm, nhất là ngã chấp. Vì tà kiến cho nên ngã mạn sanh lên cho mình là hay giỏi. Người ta chỉ là số không to tướng. Trong thực tế con tự hỏi có chi tốt trong thân và tâm này đâu. Và càng lúc con càng không muốn thân tâm này nữa. Thường sư trả lời tức thì là cái chi mà mình không muốn mình sẽ có mãi đấy. Con thấy thân tâm này có cái gì tốt đâu mà tà kiến vì ngã chấp mình cứ cho mình hay mình giỏi. Thật ra có cái gì tốt đâu, thân này thúi quùm mà, cái tâm này cũng không tu, cũng ô nhiễm, cũng là phiền não quá chừng vậy mà con cứ cho nó hay, con cứ cho nó hay hoài. Bây giờ nó càng lúc con càng chán cái thân, cái tâm này. Ông thường sư nói đừng chán, chán của nào về đau của đó à. Nhưng mà thưa thầy, phiền não cứ tới lui hoài, không bao giờ ngưng trong tâm này, giữ nó làm cái chi nữa đây? Giữ cái tâm này làm chi nữa? Tâm sân đang khó mặt, khiến cho hành giả không còn thấy gì là hay là tốt nữa rồi đấy. Thấy chưa, bạn nói chuyện với tâm sân mà. Và bạn bực bội quá, sân hận quá. Bạn thấy phiền não của bạn và bạn bực bội, bạn sân hận. Rồi bạn nói cái tâm này không muốn rồi nữa. Bỏ nó đi. Đây là một cơ hội quý để trắc nghiệm tâm của hành giả. Khi thiền tập quan sát tâm, thấy tâm sao phiền não quá, hành giả không chịu, hành giả phản ứng rất dữ. Càng phản ứng càng cho thấy tâm người này còn quá yếu và sự tu tập chưa mấy tiến bộ hết. Tu tập một thời gian tâm yên xuống, ít thấy khó chịu, gặp chuyện không vừa ý là thấy quá phiền não vì đã tâm gặp chuyện không vừa ý là không thấy phiền não nữa bởi vì tâm quen với sự yên lắng rồi. Nghĩa là ông nói rằng là khi mình tập thiền đó, cái tâm của mình nó càng lúc nó càng yên lắng. Và khi mà nó càng yên lắng đó, thì nó không muốn chao đảo nữa. Nó thấy mệt mỏi lắm. Cái chuyện mà đi cãi cọ với người ta và cái chuyện đâu đâu và đâu làm cái tâm mình rất là mệt mỏi, rất là chấn động. Nó không thích nữa. Nó bỏ. Thì cái này cũng áp dụng trong cái vấn đề suy nghĩ như sư thưa với anh chị em đó. Khi mình suy nghĩ những cái chuyện mà vô ích đó, mình không thấy đâu. Tâm mình rất là chấn động. Cho tới một lúc đó, khi mà tâm mình yên tĩnh đó, mình thấy tất cả những cái suy nghĩ này rất là vô bổ. Mình ngồi có tiếng đồng hồ mình cứ suy nghĩ cái chuyện này để làm gì? Phải gì không? Có chuyện nó đã xảy ra rồi, đã xong rồi. Gạo nấu thành cơm rồi đâu có làm gì nữa, mình ngồi đó mình suy nghĩ hoài. Đó, mình học từ cái sự suy nghĩ mình là vậy đó. Mà khể mật chỉ khi nào tâm nó thấy khổ đó nó mới nhả thôi. Còn không ai dạy mình nghe đâu. Mình nói mình dạy con mình nó nghe á. Mình biết tật đó mà mình cứ vẫn làm như thường. Đến lúc nào làm hoài nó dằn vặt cái tâm nó dày xé cái tâm này, mình đau khổ quá thì lúc đó mình bị nhả thôi. Khổ vậy đó, nói hoài cũng được, nhưng mà thiệt ra mình nói con mình nói hoài cũng được, mà thiệt ra mình cũng nói hoài mình cũng nổi nữa tâm mình ấy. Tu tập một thời gian tâm yên xuống, vì vậy thấy khó chịu, gặp chuyện không vừa ý, thấy phiền não là tâm không có phản ứng nữa, bởi vì tâm đã quen với sự băng ấy. Thưa thiền sư, con phản ứng bởi vì người ta lừa dối con. Nếu mà người ta không lừa dối con thì con không phản ứng. Đây là con đã hết lòng giúp đỡ mà người ta lừa dối con. Người ta nói láo với con, người ta nói rằng ta thiếu hụt. Con cũng đâu có dư giả gì. Họ nói họ thiếu hụt làm con sợ, con tội nghiệp quá, có bao nhiêu tiền con bỏ ra hết trơn. Bây giờ con có tiền về Việt Nam, con phải đi xin người ta, ta chửi con mắc cỡ muốn chết. Lừa thì lừa, chết chóc thằng Tây nào đâu sợ. Nhưng mà thưa thầy khổ quá, tội nghiệp chưa? Tim cô chắc là vỡ ra từng miếng như sắt vụn cũng phải không? Người ta lừa biết bao người ta lừa mình biết bao nhiêu lần, nhưng có khôn để thấy nó đâu không? Khi mà nói chuyện lừa lọc này, chuyện mất mát này, chuyện thất bại trong thế gian này, thiền sư nói chuyện bình thường. Có chi đâu mà quý vị nói. Thất bại trong thế gian là thất bại à. Mình ít thành công lắm mà đa phần là mình thất bại không. Lừa lọc là bị lừa, ta lừa hoài, ta lừa mình ngợp mặt luôn. Thất bại, lừa lọc, rồi gì đây, bị mất mát. Đó là cái quy luật tự nhiên của thế gian. Đừng có than thở gì hết. Thưa thiền sư, trước tưởng mình hay, bây giờ mới biết là mình dở quá. À chào, nói cái này là đúng rồi nè. Đây là chánh kiến. Vậy đau khổ là thước đo rất chuẩn để xem tâm mình giờ đã tu tiến được chừng nào rồi. Phiền não giúp mình hiểu rõ mình hơn. Thiền sư Jyotika cũng nói một câu rất hay. Phiền não là một vị thầy đáng quý, dạy cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị. Đây là một ông thầy vô cùng khó tính đó bạn ạ. À. Bởi vì sao? Trước khi ông dạy đạo cho mình thì ông đập mình cũng bầm xương rồi. Mình can qua một cái câu chuyện đau khổ rồi mình thấy cái, tại vì cái tâm sân của mình rất là dữ, cái ngã chấp của mình rất dữ, cái giày xéo mình cho đã rồi, lúc đó mình mới học bài học. Phiền não là dạy mình là dạy vậy đó, nghĩa là đánh mình bầm xương luôn. Ngài thiền sư Jyotika sẽ thấy phản ứng, ngài nói trật một chút là nó ác liền. Phiền não là vậy đó, lơ mơ mà đụng vào phiền não là nó tát mình chết luôn, tát mình dập xương rồi, lúc đó là mình mới hiểu. Con hiểu ra rằng thấy tâm mình xấu đầy ô nhiễm tham sân si là chuyện thường. Ngược lại khi con nghĩ rằng tâm con tốt, tâm con hay, tâm con đẹp, tâm con dễ thương quá là con phải coi chừng. Ông thầy nói đúng đấy, trời ơi, phải coi chừng đấy. Không, mình không có tốt, không có hay đâu, mình cứ nói mình tốt, mình hay. Thật ra tâm mình phiền não lắm. Nhớ đừng cảm nghe thất vọng khi thấy tâm quá phiền não. Ngược lại hãy có thái độ tích cực khi chúng sanh lên. Thấy phiền não là chánh kiến, là trí tuệ. Đây là điều mà thầy tôi Hòa Thượng Thiều U Minh thường dạy chúng tôi từng ngày một, lúc tôi mới chập chững bước vô con đường đạo. Ngài không phải dạy của mình tôi mà dạy các vị tỳ khưu nào tới đây mà nói với ngài về phiền não. Ngài nói đấy là chánh kiến đó. Bây giờ sư mới thấy sư xấu thấy không? Thì trước giờ sư không tu, sư tưởng sư tốt, sư ngon lắm. Bây giờ sư thấy cái sự thật của tâm của sư rồi, sư mới biết là sư là con đường rất là xấu xa đê tiện. Khi mình biết mình xấu xa đi chuyện thì mình bây giờ bắt đầu mới có sự tha thứ cho người khác chứ phải không? Nếu mà mình nói mình hay mình giỏi mình không tha thứ cho ai đâu. Vì vậy cái điểm mà chung chung mà sư thấy đó là các vị mà học không á là vậy. Khi đi lên một cái trường thiền sư thấy các vị học trời ơi nóng, nóng kinh khiếp. Vì nào cũng hay cũng giỏi nói đạo chứ pháp rần mà đụng tới chỗ nào là muốn tát mình chỗ đó. Là bởi vì không thấy tâm của mình, đơn giản vậy thôi. Thưa thầy, con hiểu một cách đơn giản mà không biết có đúng không. Con đau hoài. Mà bởi vì tại sao đau? Là bởi vì con có cái thân này. Vì có thân cho nên mới có cảm giác đau. Tâm hiểu cảm giác đau này là do thân mà ra. Nó sẽ không còn đau nữa nếu thân này không còn. Con hiểu như vậy mà không biết có đúng không. Thần sư trả lời, muốn không còn thân này nữa thì mình phải tu để đắc đạo quả A-la-hán. Vị này phải viên tịch, không tái sanh trở lại thì bây giờ mới không còn thân nữa. Chứ mình không muốn, không có cái thân này cũng được. Cô này có nói tại vì có cái thân cho nó mới đau. Bây giờ thôi cái thân này đừng có nữa. Mà Ngài nói không có cái thân này là phải đợi tới một vị A-la-hán. Đắc đạo quả rồi Ngài viên tịch rồi cái thân này mới mất. Tâm của vị A-la-hán trong sạch, không còn tham ái nên không sanh trở lại. Như vậy bạn phải có đủ hai điều kiện trở thành một vị A-la-hán, và cái vị này phải tịch diệt. Bạn có chịu không nào? Tại vì cô không muốn thân hả? Thì bây giờ cô phải tu cái sao mà trở thành vị A-la-hán. Và vị A-la-hán này sắp sửa chết rồi. thân mới mất. Không tái sanh nên không có thân, không thân thì không đau. Nói cái đó không đúng. Thưa Thầy, con cũng hiểu là tại tâm dính mắc vào thân cho nên mình mới đau. Đó là lý do. Đó là lý do. Vì tâm dính mắc cho nên tái sanh với thân mới, có thân mới có đau, nên phải tu để đổi tâm, làm sao cho tâm đừng dính mắc. Vậy thì cái lý chính không phải là cái thân. Cô này cô nói có, tại có cái thân, thì đó mới đau. Có thân nó mới đau, không có thân không đau. Ông thiền sư ông nói không phải như vậy. Bởi vì mình dính mắc vào cái thân này, do đó mình phải tái sanh hoài. Vì mình tái sanh hoài rồi mình sẽ đau. Vì vậy cái nguyên ủy của cái sự xuất hiện của cái thân này là tâm dính mắc. Vì A-la-hán không có dính mắc, vì A-la-hán không tái sanh nữa, do đó ngài không đau nữa. Còn mình phải giải quyết cái tâm dính mắc của mình đã, rồi mình mới không đau. Khi thân đau vì bệnh hoạn, nhưng nếu hành giả hiểu đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên thì tâm sẽ không khó chịu thân đau đó, nhưng mà không tâm đau. Bởi vì ngay các Phật, Phật ngài cũng đau ốm bệnh hoạn chứ mà đâu phải mình đâu. Làm sao mà mình muốn mình không đau được, trong khi Phật cũng đau mà.
Thưa sư, như vậy cõi trời nếu mà họ không có thân thì họ có đau không sư?
Đạo đau tâm ghê lắm đó, họ phiền não. Nhưng mà anh Trương phải biết không, là không có cái là so với mình á, cho họ cũng có hình dáng nhưng mà vi tế hơn.
Yeah.
Vi tế hơn, mà cái cảnh mà một cái vị trời á, mà khi mà sắp sửa mà chết rồi đó, trời nó tàn khốc. Trong cái cuốn mà kêu bằng Tạng Thư Sống Chết á, cái ngài Lạt Ma đó ông kể, nghĩa là ông trời đó là bây giờ là sắp sửa mà chết rồi đó, là có năm yếu tố, năm cái triệu chứng nó xảy ra. Suy nhớ hai ba cái. Thứ nhất là cái tràng hoa của ông nó bắt đầu héo. Thứ hai nữa là mồ hôi ở trong nách nó tuôn ra. Chắc có lẽ các vị trời cũng có mồ hôi hay sao không biết. Rồi bây giờ đó làm như là ông không còn muốn liên lạc các vị trời khác nữa, ông muốn tách ra một chỗ. Vậy là họ để ông ngồi đó. Những cái bà tiên, những cái người mà từ trước giờ phục vụ ông là chạy tới cơ. Bye. Tôi xin chào ông. Cầu mong cho ông đi tái sanh vào nơi vui hồi đó. Rồi bà chết trong cái đau khổ đó luôn. Cái vị trời là từ cái chỗ sướng mà qua cái chỗ chết nó rất là nhanh. Còn mình thế này mình đi từ từ, do đó mình thấy bớt khổ. Thấy không? Trước hết là mình phải về hưu trước cái đã. Thấy không? Cái thời son trẻ hết rồi mình về hưu mình. Bắt đầu tóc rồi đó, ba cái giống tóc anh Quân nữa nè. Từ 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 mới đi vô nhà già nữa, rồi được xin hôn, xin đồ, rồi mới nằm xuống rồi lên, rồi từ từ mới chết. Còn ông trời đó, mấy ông mà chư thiên đó là từ cái sống ra cái chết, mình thấy rõ ràng có sự khác biệt. Rồi mình muốn lựa cái nào mình lựa. Ông quý vị đọc công cuốn Tạng Thư Sống Chết, ông nói trời, nói thiết, thảm thiết rồi. Không, bây giờ không ai, không còn ai để ý tới mình nữa. Cái tâm nó hoài niệm về những cái chuyện mà sung sướng ở quá trời đó, bây giờ nó buồn, nó khổ, nó ngồi đó, nó chờ từng ngày một để cái kiếp mình nó chết, để mình đi tay nó sanh chỗ khác. Thưa Thượng Sư, muốn không có thân phải tu cho có trí tuệ diệt, phiền não diệt, thì thân không còn, sẽ không còn đau nữa, phải không? Đúng vậy, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Trong một cái tài liệu của Miến Điện nói về các thứ bệnh mà Đức Phật Thích Ca phải bị lúc Ngài còn sống, bởi vì đang nói về Đức Phật cũng bệnh. Một trong những cái bệnh đó là cái bệnh nhức đầu. Bởi vì sao? Trong một kiếp quá khứ, Ngài là một cậu bé đi ra chợ xem người ta đập đầu cá. Thằng bé nó thích quá, nó cười. Có bao nhiêu đâu thôi vậy mà đến khi gần Phật rồi mà bị nhức đầu. Có ông đó, cái gì nào mà có cuộc băng năm 2009, cái CD năm 2009, cái gì nghe cái ông kia, ông ở địa ngục trở về. Ông đã vô trong địa ngục rồi mà ông trở về được. Nghe cái cuộc băng đó chưa hả? Nghe rồi chứ phải không? Năm 2009. Cái gì nào còn nhớ không?
Chưa nói
dạ.
Cái áo vàng
nhiều đó. Giờ đó đó. À. Ông xuống tới địa ngục, ông chết rồi. Ông chết rồi mà trong nhà sắp sửa đem đi thiêu rồi. Thì tự nhiên ở trong hòm ông mở mắt rồi đứng dậy, trời, trong nhà hết hồn hết vía, tưởng ma cà rồng. Cháu nói không, tôi còn sống, cho tôi uống miếng nước à. Ở trong nhà mới đem vô một cái xô nước uống hết xô nước luôn. Nên nóng quá chịu không nổi. Đây là một cái câu chuyện nó thật, nó xảy ra bên Miến Điện mà thầy thật sư nói là họ nghe băng á, ông nói chuyện á, ông kể 3-4 ngày luôn á. Ông nói sao? Ông nói tôi ở trong làng, thường thường trong làng Miến Điện á, đánh chuột, đánh kẽn. Tới giờ nào đánh kẽn? Ví dụ như 8 giờ đánh, con 4 tiếng. Ông nói tôi nghe tới tiếng thứ ba là tôi chết. Đấy, con mới có 6 tiếng thôi. Tôi biết sắp sửa 8 giờ rồi mới đánh có 3 lần thì là tôi chết. Thì ông nói khi mà tôi mà nhắm mắt rồi một cái là tôi thấy 4-5 người đang thui. Cầm tôi dắt đi. Dắt xuống tới, ông nói đi xuống sâu lắm, đi tối thui gì vậy đó. Mà hỏi cái gì không ai nói gì hết trơn mà tôi cảm nhận là tôi đi vô địa ngục. Cái những cái người mà tôi gặp đầu tiên là tăng và như rất là nhiều. Vì thấy thôi chắc là hoàn tục cho còn xuống địa ngục cũng chết. Xuống gặp tăng đi trước mà. Cái dắt đi miết rồi cái cuối cùng cái tới ngang đó gặp cái ông kia, ông nói ông hỏi cái gì đó không biết. Kêu ông nói không chắc là sai rồi. Không phải rồi, đuổi ra về. Thì khi mà ông trở về thì ông kể lại cho người ta nghe là ông xuống địa ngục. Ông nói khi mà ông đi trở về đó là ông thấy rất là nhiều người chạy tới gặp ông á. Mới nói rằng chú có nhớ tôi không, tôi ở trong xóm là tôi là bà con rồi vậy đó. Ông nói vậy, đúng rồi, tôi nghe ông cúng dường để lập chùa lập chiền chứ. Đó. Nhưng mà trong khi mà tôi làm cái tâm tôi xấu quá, bây giờ tôi xuống đây đó. Bây giờ kêu thằng con tôi á, thôi bây giờ đó lại cái chỗ đó tôi để tiền để bạc ở chỗ nào đó, tôi chôn giấu chỗ nào lại đi lấy ra rồi đem đi làm phước rồi coi chúng ta tôi có tội nghiệp quá. Về ông về ông nói người ta không tin mà. Cho nó ba má tôi là hay là những người mà bà con thân bằng chúng tôi làm phước làm đức biết bao nhiêu. Mà sao nói vậy? Nó tôi không biết à. Ông dặn là bây giờ tiền cũng để đó lại lấy giùm mở tới lại lục tôi có tiền thiệt. Nó thì rất là nhiều câu chuyện tương tự như vậy đó. Có một cái câu chuyện mà sư rất là ấn tượng, là ông nói có một lần tôi đi ra chợ. Tôi đi ra chợ thì tôi thấy người cái bà kia bà ngồi và đập đầu cá. Cái ông nói khi mà tôi thấy bà đập đầu cá là tôi té xỉu. Cái người ta hỏi ông tại sao ông té xỉu. Thì ông nói rằng là tôi thấy cái bà này bà đập đầu cá là tôi nhớ một cái hình ảnh mà tôi gặp ở trong địa ngục đó. Là nó sắp tội nhân ngồi đó không biết là bao nhiêu. Cả một cái lai nghĩa là mình không thấy, không thể nào đếm được. Đầu mỗi người sát khác nhau vậy nè. Cuối cái lai là một cái thằng quỷ sứ nó cầm một cái búa rất là lớn. Đánh nó dẫn vô trong cái đầu cái người mà đứng gần đó. Tan nát cái đầu luôn rồi. Tất cả những cái đầu nó đập nhau. Chết ngay tức thì tại chỗ. Mà những cái người này toàn là người đi đập đồ cá, đồ bò, đồ heo. Ôi, tôi thấy cái cảnh tôi sợ kinh khiếp luôn. Đó tại vì đang nói chuyện đồ cá, tôi sẽ nhớ cái chuyện đó. Thôi tới đây mình chấm dứt cho rồi, ý quý vị đi ngủ rồi nói lát rồi quý vị sợ, quý vị nằm mơ, quý vị ngủ không được. Suy
nghĩ mình nói mình đi, là cái tâm nó đi.
Dạ, cái tâm đi đó. Mà người ta đặt câu hỏi, khi một người mà đã vô địa ngục rồi thì người ta không trở về được. Tại sao ông này trở về được? Là tại vì như thế này, nó phải có tới hai giai đoạn. Khi mà bạn sắp sửa chết á, là nó có một cái tự tướng nó khởi sanh. Tự tướng là cảnh nào mình đi sanh là nó cảnh theo cảnh đó. Rồi nó tử tâm nó tới. Ông này có cảnh tái sanh rồi mà không có tâm, ta tử tâm không tới, do đó ông sống trở lại. Cái gì nghe xin nói hiểu không? Tức là trước khi mà mình chết á, thì nó có một cái hình ảnh, nó cho mình thấy là mình sắp sửa đi vào đầu thai. Người nào mà bị đọa địa ngục là mình thấy lửa. Người nào mà về đi ngã quỷ là thấy rừng âm mưu, không thấy đường xá gì trơn, lạnh lẽo, kinh khiếp. Còn người nào làm mà về súc sanh đó, là thấy giống như là đi vô trong rừng này vậy. Đó là những cái hình ảnh mà trong kinh nói cho những cái người cái tợ tướng cho thấy người đó sắp si về đâu. Hoặc giả là mình thấy ma quỷ chẳng hạn. Vì vậy câu chuyện của chị nghe một cái câu chuyện có một cái ông nào đó sư người Bangladesh, cái người Phật tử ông á sắp sửa chết mà thấy ma. Trời ơi, ông tụng kinh quá rượu đất. Ông nói rằng là cái ông đó là ông sắp sửa chết rồi mà trong khi mà ông nằm để chết thì ông nói là kêu cái vị sư đó lại tụng kinh cho ông ấy. Thì sư nói rằng đó, thôi bây giờ khi mà sư tới thì sư nhắc thôi. Sư nhắc chú làm phước làm đức mấy bữa này chú phải nhớ cái phước đức mà chú làm. Đó thì ông nói dạ con cũng nhớ. Nói là thôi bây giờ thôi con đi để cho con đi sư. Ông nói trước khi ông đi tự nhiên ông thấy có một người mà cái đầu á sư nhớ rất nhiều lắm. Không thấy mặt. Thấy tóc phủ vậy nè. Ông nói tóc phủ có thấy mặt không? Không thấy mặt. Rồi ông tụng kinh. Ông này nó nói rồi cái người đã bỏ đi rồi. Rồi kế tới nữa có một người khác nữa, mặt mày dữ tợn quá. Ông hỏi cái mặt đó như thế nào? Ông ở đó không canh chừng ông này hoài à. Ông nói mặt dữ quá, mặt dữ thôi, đừng tụng kinh nữa. Tụng kinh, tụng kinh, tụng. Quá trời quá đó. Cái cuối cùng cái ông nói, thôi bây giờ con đi gia sư ạ, tại vì xe thiên tới rước con rồi, kêu ờ thôi đi đi. Đây là một câu chuyện của một vị sư Bangladesh, ông kể lại. Thì ở đó là gọi là những cái tự tướng, những cái mà mình thấy trước khi mà mình chết. Chỗ này là cái chỗ mà sư chỉ đọc tài liệu sau sư nói lại và thôi, chứ còn sư cũng chưa hiểu những cái điểm này cho rõ được. Đó thì khi mà tự tướng nó khởi sanh rồi thì tử tâm tới, và khi mà tử tâm tới rồi đó cũng là mình chết thiệt á. Thì cho dù mình có đi đâu nữa, mình về mình cũng không nói được hết trơn à. Nhưng mà ông này tử tâm chưa có, ông chỉ thấy cái cảnh ông vô địa ngục mà thôi. Do đó ông về ông trở, ông về mới kể lại cho mình nghe. Vì vậy trong cái câu chuyện này mình thấy rằng là đó, thật ra đó người ta mới đặt cái câu hỏi như vậy, tức là cái vai trò của một vị sư nó rất là quan trọng trước khi một người sắp sửa chết. Đúng như vậy, nhưng mà với điều kiện người đó có đức tin. Người đó mà không có đức tin, không tin ở tăng, không tin ở chư tăng, là không tin ở kim. Ví dụ chẳng hạn mình đọc tiếng Pali, ông nói tiếng gì với tiếng mọi, ông không nghe, thích nghe là mình cũng chết rồi. Đó là lý do tại sao mà mình huấn luyện cái tâm của mình để nó thích những cái mà cần để mình nhắc nhở mình trước khi mà mình chết là vậy đấy. Mà các vị thầy của sư nói không cần ai nhắc nhở mình hết. Nhắc mình vậy, không cần ai nhắc nhở mình hết. Mình cứ tu tập cho nhiều thế này, tứ niệm xứ này. Mình nhắm mắt một cái là mình nhớ tới địa ngục của mình, có vậy không? Ai xung quanh muốn làm gì làm, người nào ho, người nào ngứa, người nào đi tới đi lui, nó cứ ở trong hơi thở à. Nó nhắc nhở mình ở trong cái hơi thở, mình có cái thói quen đó rồi. Đâu thế à, kể ai ai muốn khóc khóc, ai muốn nói gì nói. Ngày nhắm mắt là tự nhiên nó trở lại trong hơi thở, nó trở lại trong phòng xẹp, nó trở lại trong cảm giác, nó trở lại trong địa ngục của mình mà. Đó, cái đó là giúp mình đi lên đấy. Vì vậy mình là hành giả thiền tứ niệm xứ, trước khi mình chết nhớ đừng có nghĩ tới ai hết. Bỏ, họ không có đi theo mình được đâu. Mình hãy lấy cái nghiệp tốt của mình đã tạo trong quá khứ để mình nương vào đó, gọi là mình nương vào cái tâm của mình đó. Và cái tâm của mình mà khi mình nương vào đó, nó sẽ dẫn mình đi về tới cái chỗ an vui đó, với điều kiện là tâm đã tâm thiện. Đó là lý do tại sao mà mình tập là vậy đó. Nó cứ nói hoài, nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc hoài. Thấy đối tượng hay biết, thấy đối tượng mình hay biết hoài, nó quen ở trong tâm hoài. Đó thì trong số rồi, như có một anh nào nói, cái sư nói rằng là bây giờ ngồi là cái hơi thở nó cứ ở trong background hoài, dù cho dù đối tượng nào cũng không, nó nằm sẵn ở trong cái tiềm thức của mình rồi. Thành ra đừng đợi cho người nào mà tới mà nhắc mình, too late rồi, trễ rồi. Ai biết mình đau để mà nhắc cái vậy không? Mình nằm đó mình đau đớn kinh khiếp lắm, phải lấy đề mục lên mà quan niệm. Vì vậy ngay từ bây giờ như sư nhắc trong cái đầu khóa đó, những cái mà đau đớn mà như thế này mình phải cảm ơn nó để mình tập chứ. Còn đau mình vẫy vùng, mình đứng dậy, mình bỏ, mình đi, hay là mình đi xuống bếp mình chơi, hay là mình nói chuyện tào lao rồi vậy đó, không có thói quen, không có thói quen tập là nó tới là mình chịu không nổi, ngứa mình chịu không nổi. Cái mặt ai cũng buồn hết trơn, không vui chút nào hết trơn.
Xà xuống địa ngục hết
trơn. Xà xuống địa ngục. Vậy mai đừng có vô bếp nữa. Thấy chạy lăng xăng hoài, không chánh niệm chút nào hết trơn. Tinh pháp rồi, sáng rồi. Mai đừng vô bếp nữa, được không? Chắc là ông táo ông kêu chắc chịu không nổi quá. Thì thấy mới cuộc cùng chút nghe đúng rồi, là thấy cô tinh pháp chuẩn bị đi vô nhà bếp rồi buổi sáng nha. Thôi mai ráng tu đi, còn mấy ngày nữa. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền, những suy nghĩ bất thiện sanh lên, tâm nói mình đừng suy nghĩ như vậy, nhưng tâm bây giờ quá căng thẳng vì chấp ngã. Một tâm khác nói rằng suy nghĩ chỉ là những hiện tượng tự nhiên, thì tự nhiên tâm nó yên à. Mà con không biết làm vậy có đúng không? Ông thiền sư nói đúng. Làm vậy đúng lắm á. Bởi vì mình nói hiện tượng tự nhiên thì tự nhiên nó yên, nó sẽ yên. Khi đau đến, con nói đau là một hiện tượng tự nhiên, con cũng lặp lại nữa, đau là một hiện tượng tự nhiên, không phải là của mình, cho bớt đau. Chứ mà thưa sư, con có hiểu hiện tượng tự nhiên là cái gì đâu. Con hiểu thấy bớt đau là con cứ làm tới mà không biết cái gì đâu. Thiệt thà cái ghê quý vị. Mình thấy mình nghe mình đọc cái này mình tức cười, sư chết, trời ơi, sư cười quá trời quá đất. Đây là chuyện bình vì đây khi đau đến, con nói đau là một hiện tượng cho bớt đau, chứ con có hiểu gì đâu, thì xin thầy giải thích cho con. Trả lời đây là chuyện bình thường tự nhiên dễ hiểu. Tại vì sao? Khi bạn lựa bất kỳ một oai nghi nào, cho dù là thư giãn bao nhiêu chăng nữa, sau một thời gian bạn cũng cảm thấy khó chịu, thấy đau như thường. khi thân không chuyển động trong một thời gian, mình sẽ cảm thấy rất đau, và đó là điều kiện thể chất của thân. Đó là lý do tại sao cứ rục rịch hoài, đổi oai nghi hoài. Đau cũng là đối tượng tại sao? Tự nhiên là tại vì sao? Tại ngồi yên thì nó phải đau. Vì vậy mình cứ rục rịch hoài à, thấy không? Mà mặc cái áo mà sạc sạc thì nó nghe rầm 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 rầm. Ngồi gần tao không mình điểm tiếng. Cái áo đã kêu mà không tròn theo cái ngoài. Anh Quân biết sao không? À, sư giòn anh mà sư nhớ, trời ơi, sư đi trên IMS nó đánh lộn nhau vì cái áo đó. Cái bà kia, bà mặc áo bà đã kêu rồi mà còn bà thò tay trong đó, bà gì đó, bà mù đó, bà thò tay bà kiếm cái dầu chứ đồ gì không biết. Ngủ trời ơi, gây lộn quá trời quá đất. Cái ông kia ông bực quá không biết cái gì. Cái áo ông này tôi biết tốt lắm mà làm ơn cái đừng có đi trong thiền đường, nó ồn quá là ồn. À, ba cái chuyện ông ra gì mà nó phiền não kinh khiếp nè. Một cái áo còn ở suy nhớ chuyện, cái chuyện mà quạt máy nữa, ở bên Miếng Điện đánh lộn nhau về quạt máy với đèn. Người nào chịu quạt máy, không chịu quạt máy, để bữa nào có cái bài quạt máy sư nhắc mà sư nhớ chuyện tức cười lắm. Cái đèn tôi ngồi trong thiền đường á, trung tâm ma si nó điện cái đèn nhỏ gần bằng Phật này đó. Thì khi nào mà về cuối đó thì tắt cái đèn đó, tại vì ở đèn ở ngoài đường cũng sáng nữa, thành ra thường thường bằng Phật để đủ sáng rồi đó. Thì bữa đó là sư là người cuối cùng, sư cuối cùng về. Thì sư chuẩn bị đi lên bằng tắt đèn bằng Phật, thì sư thấy một ông sư người Úc, ông còn ngồi đó. Nhưng mà mình nghĩ trong tâm, ông này cũng ngồi đây, mình không biết là mình có nên tắt đèn hay không. Là tại vì sao? Là mình thấy ông ngồi mà cúi đầu xuống như này, ông rạc qua rạc lại, thì sư cứ nghĩ là chắc là ông ngủ. Đó, ông ngồi cúi, sư nói chắc thôi ngủ rồi, thôi mình tắt đèn thôi để. Trời ơi, mới tắt một cái, ông cúi đầu xuống, ông gỡ này. Tôi đi rồi, non chọc rồi, sư hết hồn. Làm sao mà ông rà dưới mà để cái người tắt mà ông thấy chứ. Ông làm sư cũng hết hồn hết vía nữa. Ông ngắt cái đầu lên, ông bước cái đầu lên, ông la. Thưa đây non. Cái sáng mai ông nói, mày tưởng tao ngủ hả? Đèn đuốc là cứ ghi lộn, quýt lộn nhau rồi, có ai chuyện. Rồi bây giờ đau cũng là một hiện tượng tự nhiên. Tại sao mà chúng ta nói như vậy? Bởi vì tất cả những cái chi nhận biết bởi tâm gọi là đối tượng. Trong khi mình ngồi mà đau, tâm nhận biết tức thì hay tức thì, mình có rơ đi chỗ nào nó cũng nhớ được cái trơn. Đó gọi là đối tượng là vậy đó. Nó hiện tượng tự nhiên là bởi vì mình ngồi là phải đau. Và cái thứ hai nữa, cái đau này nhận biết bởi tâm, do đó gọi là đối tượng. Thiền sư có dặn khi đau sanh lên đừng chạy vào cái đau, chỉ quan sát tâm khó chịu. Con cũng có thấy tâm khó chịu nhưng mà không quan sát lâu được. Bởi vì sao? Bởi vì cái đau này nó hút tâm con của đó. Quý vị nào cũng có hỏi một câu đó phải không? Tôi không có quan sát được cái tâm khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy cái đau à? Thì vẫn không có lẫn lộn, quá lẫn lộn, không hiểu tâm khó chịu. Tâm con cứ chạy tới chạy lui, tâm khó chịu đau, mà nhất là vô chạy trong đau. Thường sư nói hãy trở lại quan sát tâm khó chịu, đừng để bị hút vào trong cái đau, càng nhiều càng tốt. Nếu không quan sát tâm khó chịu, chỉ chú vào cái đau, đau sẽ càng lúc càng mạnh. Anh giả đã bây giờ thoáng nhận ra được tâm khó chịu, thì bây giờ hãy tập cố gắng tâm khó chịu, đau tâm khó chịu, đau tâm khó chịu. Mục đích của sự thực tập là hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Hành giả đã biết nhìn tâm rồi nên tiếp tục thêm nữa đi. Thưa thầy, khi làm một việc gì như giặt áo quần chẳng hạn, có rất nhiều xúc chạm, tâm nhận biết, nhưng đồng thời có những tâm cũng nhận ra tâm nhận biết này. Tâm này là tâm gì? Cô này cô giặt áo quần, cô thấy có những cái cảm giác ở trong tay rất là nhiều. Thì cô nói là thấy cảm giác, nhưng mà có một cái tâm nó nhận biết ra là cái tâm này đang thấy những cái cảm giác này. Thì đây này gọi là tâm quan sát hay là tâm chánh niệm. Nhưng mà ông nói nhắc nhở mình một điều, nhớ đừng có đi tìm kiếm nó. Vì khi cái tâm mình nó quân bình mình mới thấy cái này. Còn tâm mình không quân bình, mình không thấy đâu. Vậy thì kệ nó, cứ tập đi, từ từ quý vị sẽ hiểu. Thưa thầy, con thấy tâm con phiền não, biết đối tượng cũng phiền não, tâm hối hận vì đã nói hay làm những điều khiến người ta phiền não. Con nhìn và biết nó đang hiện diện, nhưng sao mà nó cứ còn hoài không mất. Con nói chuyện tầm bậy, con biết con phiền não mà người ta cũng phiền não. Con hiểu như vậy. Con thấy tâm mình phiền não, mình biết mình nói những chuyện đó đối tượng cũng phiền não. Tâm hối hận vì đã nói hay làm những điều khiến người ta phiền não. Con nhìn và biết nó đang hiện diện, biết cái tâm phiền não đang hiện diện. Nhưng mà nhìn hoài không được, nó không mất. Thiền sư nói biết là được rồi, phiền não mất hay không đâu có phải là trách nhiệm của bạn. Tại vì mình tâm mình chưa tu thì mình nhìn đó là tâm nó phiền não nó vẫn còn. Quan sát với chánh kiến, thái độ chân chánh là được rồi. Tốt nhất là phiền não cứ có hoài để cho mình học đấy. Mình phải cảm ơn nó. Đừng có sợ, thấy phiền não đừng sợ. Thưa thường sư, phiền não hoài con thấy buồn quá sư ạ. Phiền não là một hiện tượng tự nhiên, có phải của hành giả đâu mà buồn. Bởi vì nó của mình cho nên mình mới buồn. Quý vị thấy không? Nói ra cái là trật liền à. Thành ra ông ấy, mình nói mấy cái này là mình nói với tâm si này. Thấy tâm buồn, thấy tâm phiền não quá con buồn quá. Tại vì mình nói của mình, cái đó mình mới buồn. Mà mình nói của mình, phiền não mà của mình là mình nói với tâm si. Vì vậy ông nói rằng là khi mà cái người mà không có tu tập mà khéo là nói cũng tâm si, ăn cũng tâm si, ngủ cũng tâm si, làm cái gì cũng tâm si hết trơn. Là thế đấy. Thưa thiền sư, khi phiền não tới, việc trước tiên con làm là tìm nguyên nhân tại sao phiền não có mặt. Nếu tìm không ra thì con nghĩ rằng phiền não này là do con chấp vào tôi ta. Phải kiếm cho ra, đừng có nghĩ bằng cách duy trì chánh niệm. Con nói này, khi phiền não tới, việc trước tiên là con tìm nguyên nhân tại sao nó có mặt, tức là phải suy nghĩ. Nếu tìm không ra thì con phải nghĩ là tại vì cái này nó do như cái này, cái này, cái kia. Đừng nghĩ. Đừng suy nghĩ. Phải kiếm cho ra bằng cách duy trì chánh niệm, chứ bạn đừng có nghĩ. Chánh niệm quan sát ngoại khía cạnh của phiền não thì nó sanh lên. Còn những cái chi mà bạn nghĩ chưa chắc đã đúng đâu. Nghĩ là tại vì nó đã xảy ra rồi mình mới nghĩ mà, phải không? Còn mình bắt nó tại trận đó, mình mới hiểu cái là cái đó là cái gì. Đó thành ra bữa trước anh Quân phải không? Hỏi nó là bây giờ con ngồi cũng ráng con suy nghĩ trở lại. Mình suy nghĩ mấy cái đó là bằng giả tạo không? Không có đúng chút nào hết trơn. Phải đợi nó xảy ra rồi mình chụp nó. Đó, mình mới hiểu cái tâm mình đó. Tám giờ rồi. Hồi nãy bắt đầu mới 8 giờ mấy.
Thì sư nói sư xong cho con hỏi một
câu. Cô hỏi hoài.
Dạ.
Hỏi đi.
Bởi vậy lâu nay con mới gặp sư, con phải lợi dụng sư.
Nghe mà đau lòng.
Sư nãy sư giảng là cái tâm quan sát, cái tâm khó chịu. Thì con, giả tỉ mà con đau đến mức mà con thấy con không chịu được hết. Thì con nói là con biết là lúc đó con người con nói nó khó, nó dĩ nhiên là thấy nó feel khó chịu rồi. Nhưng mà con không có thấy được cái cụ thể. Thì là con dòm lúc đó, sau này con mới phát hiện là con dòm lên cái tim của con á. Thì con thấy nó khó chịu, nó đập thình thịch vậy đó. Thì con cứ dòm đó, vậy mà con qua được cái đau. Con biết con làm gì có đúng hay không?
Thì đúng chứ, dòm thì nó qua đó. Nhưng mà cái kết quả là nó qua mà mình có hiểu gì không này? Thấy không? Hồi chiều có một vị nói cái process à. Bạn, cái chuyện là bạn làm thì nó vượt qua được. Bây giờ cô ngồi đây, cô nó đau chẳng hạn, thấy không? Cô biết đau hồi xưa cũng tập vậy đó. Đau à, một lát nó đau không qua. Tại vì tới một lúc nào đó cái tâm mình nó cũng neutral, nó chấp nhận được tất cả, nhưng mình không hiểu gì hết. Do đó khi mà sư trở qua bên này sư tập cái tâm khó chịu, sư thấy thì hiểu rõ ràng. Trong khi mà mình đau như vậy, tâm mình nó gồng, nó cánh, nó làm dữ lắm. Miệng nó đau, nhưng mà tâm nó chịu đựng không nổi. Thì ông nói toàn lúc đó toàn tâm sân không. Vì vậy ông nói có hai phương cách. Bạn tập qua tâm khó chịu, cái tâm cái đau nó cũng sẽ vượt qua, nhưng mà mất thì giờ. Bị hơi khó chịu mà mình chịu hết nổi là mình nhả. Thấy không? Còn bạn tập thân, bạn vô trong đau, khó chịu, bạn đau, bạn ráng một lát nó cũng vượt qua được. Bạn không hiểu gì hết trơn mà toàn tâm sân không.
Câu hỏi nếu như mày xin đặt tên cái tâm đó là tâm sân thì nó sẽ biến, cái đau nó sẽ biến, xin đặt tên cho nó.
Dạ, mình muốn đặt tên gì thì đặt, nhưng mà nó là tại nó là phiền não mà đặt tên gì có gì không? Ví dụ như bây giờ đó cô nổi sân, hoặc giả là cô nói mình chấp ta đồ gì, mình muốn nói gì cái cũng được hết trơn á. Nhưng mà mình thấy mình phải quan sát bằng chánh niệm này, để chánh niệm đến trí tuệ để mới hiểu rằng cái này vô ích quá. Ví dụ như khi mình nổi sân chẳng hạn, phải không? Thường thường mình nổi sân là do cái ý của mình rất là nhiều. Người ta làm trái ý mình nổi sân. Trong cái ý này là mình nổi sân là tại có tham nữa. Đó thì cô cứ làm hoài như vậy, lát cô thấy mệt mỏi à. Khi mà mệt mỏi rồi thì nhưng nó bỏ à. Chứ ai dạy mình, tâm mình dạy mình à. Cứ mỗi lần nó làm không đúng ý, mình nổi sân. Mỗi làm không đúng ý, mình nổi sân. Nổi sân hoài như vậy, cuối cùng họ cũng làm không đúng ý mình à. Đó, à, cái anh kia, anh nói sư nói là tôi có bà xã tôi đó. Bà là bà ghét tôi vô trong cầu tiêu lắm. Một lần mà tôi vô là tôi xả ông sùm, chửi tôi hoài. Bà càng chửi tôi càng xả. Chồng đêm lát bà chịu không nổi. Bà thấy tôi vô cầu tiêu là bà tránh bà đi ra. Tại vì tôi vô tôi làm tùm lum mà tôi thấy rõ ràng là tôi đánh răng à. Văng trong một kiến, để răng cái kiến đó, trước mặt á. Để vậy à. Tôi biết bà vô là thế nào là bà cũng ghét à, bà cũng chửi. Bà càng chửi tôi càng để. Đến khi nó tổ tức là nó chịu không nổi, nó xỉu. Thì lúc đó nó mới không nói tôi nữa, lúc đó là tôi mới điều trùng. Cô cứ liền hiểu không?
Không, cô vẫn chưa hiểu. Ví dụ như khi ngồi thiền sư cái sân, cái đau nổi lên đó, thì sư biết, nhận biết đó là cái sân. Dạ. Và sư nhận biết được cái điều đó, và sư quan sát cái điều đó. Nhưng một lúc mà quan sát hoài nó vẫn đau, mình thấy như cô này nói, như khi tim nó đập mạnh
là
mình thấy như
lúc đó là mình phải nhả ra, để hết chịu đựng nổi rồi. Còn mình ngồi đó thì tiếp tục tâm sân hoài. Vì vậy sư nói là cái phương pháp tập đầu tiên mà sư mà tôi tập với ngài là ngài dạy đau à, cứ ráng sẽ cắn răng để chịu đựng. Một lát sư cũng vượt qua. Nhưng mà đến khi mà sư trở lại cái phương pháp có chịu thì thấy toàn tâm sân không à. Vì vậy các bạn đừng có lý tới kết quả. Bạn có hiểu tại vì sao mình đi tới chỗ này không này? Đó, chính của sự thực tập của mình là vậy. Có những chuyện mình làm nó kết quả nó có thật đó, nhưng mình không hiểu tại sao. Vậy thì mình trong này là có tâm si nhiều lắm đấy. Vì vậy, cái trí tuệ là chi? Trí tuệ là understanding. Understand tại sao mà nó như vậy. Khi mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình nắm được cái câu chuyện của mình nè. Giống như mình làm được cái câu chuyện trong sở làm hay là bất cứ chỗ nào cũng vậy. Cái chính là mình hiểu cái câu chuyện là nó vận hành như thế nào, có vậy không? Nó có cái system của nó, cái quốc như thế nào. Mình hiểu cái system thì tự nhiên mình làm việc được à. Còn mình mới vô mình đi tùy chút vậy thôi, mình đâu hiểu the whole system. Một thời gian lâu mình làm việc mình mới hiểu, à cái này phải bắt đầu như vậy, nó làm như vậy để cuối cùng cái kết quả như vậy. Khi mình hiểu cái process rồi thì tự nhiên mình làm khỏe. Cái nói vậy không biết quý vị nắm được không? Vì vậy cái sự thực tập của mình là để mà hiểu, cho mình không muốn đạt cái gì hết, mà khi mà nó hiểu là nó đạt à. Vì vậy mình đừng có ngồi đó để mình muốn cái gì. Bởi vì cái này nó sẽ tới bằng cái sự hiểu biết, bằng cái sự quan sát của mình. Còn khi mình làm việc mình cũng vậy, y hệt như vậy à. Mà muốn hiểu là phải thích thú, còn mình không thích thú là mình làm cứ khổ lắm, mệt mỏi lắm. Vì vậy cái thiền này cũng giống như câu chuyện là ta làm việc, người ta làm một lát ta lên mà CEO hồi nào cũng hay lên toàn director rồi vậy, còn mình làm lẹt đẹt một cái quét nhà hoài. Tại vì mình không có thích thú câu chuyện.
Vậy thì cái tâm nó mơ hồ quá, làm sao mà nhìn nó hoài được.
Tại mình có thói quen đâu mà mình kêu nó không. Bởi vì cái tâm nó mơ hồ nhưng mà cái tâm quan sát không mơ hồ. Nhắc nhở mình như vậy. Bây giờ cô để ý này, cô tập cho cô thử này. Ví dụ sư lấy ví dụ sư tập rồi phòng xẹp chẳng hạn. Đâu phải lúc nào ngồi cái phòng xẹp mình cũng rõ không? Sư nói với ông thầy nói bây giờ sư chuyển đi, sư switch đi. Thay vì sư quan sát phòng xẹp, sư chỉ biết cái tâm của sư nó để ý tới phòng xẹp. Thì it doesn't matter, nó mờ hay rõ, mình vẫn biết như thường chứ. Đó, sư nói, ngay từ đầu khóa sư nói, anh chị em thử cái đó coi để stay, sư thấy cái đó rất là efficient. Khi mình buồn ngủ, mình thức dậy, tâm mình nó rất là mờ. Bây giờ mình nhắc mình thấy được cái gì, mình biết được cái gì, tâm mình đang hướng về chỗ nào. Lấy bắt một tiếng động chẳng hạn, nó ở trong đó, nó sáng bưng ngồi nào không hay. Lúc đó là mình chuyển từ đối tượng mà sang tâm mà. Phần biết, xẹp biết. Mà nếu mình tâm thì không phần không xẹp nó cũng biết chứ, phải không? Bởi vì nó giờ không có mà. Thì anh chị em thấy không? Cái sự mà continuity của đối tượng luôn nó có mặt. Thật ra tâm là sao mà không rõ được.
Thôi, sư như vậy tức là khi đau thì không niệm cái đau ở đó mà niệm cái tâm khó chịu, niệm cái tâm khó chịu.
Vấn đề là bây giờ phải học cách sao để mà thấy nhận ra được cái tâm khó chịu này, thấy không? Vậy nó mất rất nhiều thời giờ. Cũng giống sư nói, trong một cái chấn động nó có cái tâm nhận biết ở trong đó nữa. Đó, mình phải tập từ từ để mình hiểu. À đúng rồi, trong này nó có hai cái đó. sư đầu tiên mà sư qua cái pháp niệm tâm đó, ông thầy sư cũng hỏi có thấy tâm biết không, có thấy tâm biết không, sư muốn điên luôn. Cho tới một lúc nào tự nhiên mình hiểu rằng đúng rồi, đó cái tâm nó đang biết ở trong đó. Quý vị nghe mà, ví dụ chẳng hạn như quý vị sư nói cái gì mà quý vị nghe, quý vị nghe là quý vị biết cái âm thanh, còn quý vị tâm quý vị nghĩ chuyện khác sao quý vị nghe được. Với ví dụ thì rất là đơn giản vậy mà không hiểu.
Là khi mình niệm tâm tâm khó chịu thì nó có ra không?
Có ra không thì sao?
Là, tức là mình có thấy được cái tâm khó chịu không? Mình cứ
thì tập cô làm cô biết cái chân nó sao.
Nhưng mà phương pháp của sư như nào để cho huấn luyện?
Thì bây giờ đó, thì bây giờ mình nhớ rằng là trong cái đau này đó, nó đau là vì tâm chứ đau vì thân đâu. Đau vì thân, đau vì tâm. Nếu mà đau vì thân hay tâm nó cái chân tôi đau vô nhà thương nó chặt mình, nó mổ, nó xẻ mình đâu có la không? La. Bây giờ cô bị ruột dư, ruột thừa chẳng hạn, phải không? Nó vô nó mổ, nó xẻ ruột, xẻ gan mình, nó lấy cái ruột thừa ra, nó cắt mà. Chắc là đau dữ lắm rồi. Mà sao mình cũng la?
Nó thuốc mê
rồi. Thấy không? Thuốc mê nghĩa là sao? Nghĩa là tâm nó ngủ rồi. Chứ chi nữa? Tâm ngủ rồi, tâm đâu biết, tâm biết là không nào. Còn mà tâm thức ra nó la rồi mà. Vì vậy người ta nói, vì đây cảm thọ là danh pháp chứ không phải sắc pháp.
Giờ thưa sư, cái tâm tham với cái tâm sân á, mình dễ nhận ra, nhưng tâm si rất khó nhận ra. Theo con thấy rất khó nhận ra. Thí dụ mình đang bàn nghiệm về đau đi, thì con thấy là khi mình đau, mình khó chịu, tâm mình khó chịu, thì mình biết đó là tâm sân. Khi
mình muốn cho nó hết đau là dễ chịu.
Mình quan sát cái tâm sanh thì lúc lát nó hết đau, lúc mình thấy dễ chịu, cái mình bắt đầu mình thích ngồi đó, thì mình thủ là mình tham. Nhưng con dòm hoài mình thấy đây là sanh, đây là tham. Nhưng mà con muốn trong trường hợp đó con kiếm cái nào là si, con không thấy.
Hễ mà có tham có sanh là tại si chứ gì nữa.
Yeah.
Cái nó có giận mất khôn đó. Nếu anh tham anh sân là anh si trong đó rồi. Mà tâm si ấy, rất là khó nhận ra. Tâm si khó nhận ra lắm, bởi vì như sư như thường nói đó, trong cái lời nói của mình đầy đầy cái tâm si, mình đâu có thấy trời hôm nay tôi thấy tôi buồn quá, tôi ta trong ấy. Mình nói toàn với tâm si không à. Thì bây giờ do đó anh chị em muốn hiểu tâm si, mình hiểu bằng cái sự biểu hiện của nó. Ví dụ như tâm phóng dật là một dạng của tâm si, nó thuộc về nhóm si. Tâm buồn ngủ là một thuộc về nhóm si. Đó là những cái mà mình dễ nhận ra. Nhưng mà mình chỉ nhận cái tướng của nó thôi, chứ mình chưa hiểu, chưa thấy nó. Thế vậy không? Mình tu tập một thời gian, lâu khi mình có trí tuệ rồi á, sẽ lấy ví dụ á, cũng giống mình đi đường ban đêm á. Mình đi đường mình đâu có thấy tối, cho đến khi ra mình thấy ánh sáng, mình thấy cái người trước mặt mình họ đi gần quá mà mình không thấy. Như vậy là khúc đường này kia rất là tối. Đó. Khi trí tuệ nó khởi sanh rồi mình mới nhận ra được cái nào là tâm si. Còn hiện tại bây giờ mình chỉ thấy cái tướng của nó, cái manner của nó thôi. Mình chưa thật sự mình nhận ra được nó đâu. Vì muốn nhận nó ra bằng trí tuệ mà, mình đã có trí tuệ rồi mà mình nhận ra. Vì vậy trong khi mà mình ngồi thiền chẳng hạn, tâm mình rất là buồn ngủ, mình muốn vượt qua buồn ngủ là mình vượt với tâm si đấy. Là vì nó là si mà mình còn muốn vượt cái gì nữa. Mình làm sao mình không buồn ngủ? Bởi vì buồn ngủ là thuộc về nhóm si. Hôn trầm thuộc về nhóm si, mà mình không có trí tuệ thì mới có si. Vì vậy lơ mơ mình không có, mình ngồi đó mà mình không có trí tuệ, mình không có tỉnh thức là tự nhiên nó ngủ. Vì vậy nó gọi là hiện tượng tự nhiên. Thì mình tìm mọi cách để mình làm sao cái tâm mình nó sinh hoạt, nó làm việc. Tức là mình vun bồi cái trí tuệ, chứ không phải mình ngồi đó mình bực với nó. Mình bực với nó là tâm si nữa, phải không? Bởi vậy mình cứ ngu, mình cứ lập tới được luôn hoài thôi. Bởi cái sanh tử luân hồi là vậy đó. Con sư không chơi danh nữa đâu. Được cái quý vị. Đây bây giờ sẽ đọc cái bài để quý vị nghe cái bài ăn chay. Cái cô này là cô ăn chay. Cô ăn chay cái cô kể cái chuyện như thế này quý vị. Trang 365. Vậy rồi mình chấm dứt cái buổi ngày hôm nay ha. Thưa thiền sư, hôm về thăm làng của sư trụ trì, sư trụ trì cũng có ông ở cái làng, sư thấy trời chưa bao giờ tới. Ta đã bùng không à. Tại vì ở hai bên bờ sông á, tới mùa nó nước nó vô mà đến khi mà nó rút ra, trời ơi nó hôi nó thối kinh khiếp. Hôm về thăm làng của sư trụ trì, thấy một đám heo mọi và gà thả đi kiếm ăn rong. Một thiền sư nói với con, tội nghiệp heo và gà phải đi kiếm ăn nơi bùn lầy nước động. Nhưng mà heo muội mà luộc cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt là số 1. Gà ta mà thả rong mà làm quẩy bắp chuối, rau răm, đậu phụng, chanh ớt thì khỏi chê. Nói sao sẽ chép lại y chang vậy nghe quý vị. Nghe thế con nổi sân và nghĩ bụng, cái bà này mới thấy vật đã lên án tử con người ta rồi. Cái cô này có trách cô kia vậy đó. Tuy nhiên thưa thiền sư, độ một vài phút sau, trong tâm con tưởng tự nhiên xuất hiện, con thấy món quải gà và thịt luộc bày ra trước mắt, mùi vị hấp dẫn, tự nhiên nước miếng con chảy ra ào ào. Thế mới biết mình dù đã ăn chay nhiều năm, nhưng tâm của con vẫn còn nhiễm ô như thiền thiền sư ơi. Quý vị thấy phiền não không? Mình ăn đâu có giải phiền não đâu. Mình ăn biết bao nhiêu năm, cô này ăn 30 năm á. Cô làm cái gì ở trường đại học Hoàng Hành không biết. Mà cô là cái người là ăn chay, và cô ăn chay rất là chuẩn, cô không ăn trứng nữa luôn mà. Đại sư trả lời, đây là một câu chuyện thật tuyệt vời. Như vậy mới biết hành giả đã ý thức hay nhận ra được bản chất thực sự của tâm mình là tâm tham. Chỉ là tham mà thôi. Tâm tham ăn không biết chi cả. Thấy heo gà là nó nghĩ ngay đến cái món quải cuốn và bắp quải bắp chuối mà thôi. Khi nhìn gà và heo, tâm tham của thiền sinh nó xúi người này nghĩ tới hai món ăn trên. Nhưng hành giả là người trình pháp cũng tin theo như vậy, tâm tham cũng có mặt và cũng nhìn heo và gà với tâm này. Trên bề mặt hành giả bực bội, bực tức với câu nói nọ, nhưng bên trong tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách mạnh mẽ, do đó mình mới chảy nước miếng. Cái đó là cái rất là hay, ông giải thích cho mình nữa. Khi người ta nói như vậy đó, mình bực bội, mình sân hận, bởi vì mình ăn chay mà, nói vậy không? Nhưng mà trên thực tế là cái tâm của mình nó cũng sắp khóa hai cái món đó. Do đó mình suy nghĩ lại mình mới là chảy nước miếng chứ. Mình không thích lấy đâu mà mình chảy nước miếng này. Thì ông thiền sư nói, tôi nói cái điểm này cho quý vị nghe, không phải là tôi muốn chỉ trích ăn chay mặn, nhưng mà tâm tham vẫn là tâm tham như thường. Cho dù cái món ăn gì không cần biết, thể mà đã tham rồi thì cái gì nó cũng dính vào đó. Ngay từ lúc nghe cô kia nói là ký ức liền sống dậy, vì trong quá khứ vị này đã thưởng thức hai cái món ăn này. Bây giờ nhớ trở lại nên tâm cũng rất ưa, nhưng tạm thời vì tâm phản ứng rõ rồi cho nên mình không thấy. Một vài phút sau đó sân bớt rồi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham khởi lên và nước miếng mới chảy ra. Khi mà nghe người ta nói đó, mình không thấy cái tâm của mình cũng thích cái đó, vì mình phản ứng mà. Gặp người ta cứ nghĩ tới cái chuyện ăn của mình không, nhưng mà trong thực tế cái tâm mình cũng thích kỳ lắm. Do đó mà khi mà cái tâm sân nó xuống rồi thì tâm tham nó lên, do đó mình mới chảy nước miếng. Một tâm hơi bực bực nhưng tâm tham rất mạnh từ tiềm thức, rất muốn ăn. Tâm tham nằm yên đó, hễ nghe nhắc tới là trỗi dậy ngay. Ở trong cái tâm của mình nó rất nhiều món ăn, nó register, nó ghi rồi. Mình mỗi ngày mình ăn cái vị này nó sống trở lại cho mình, nó nhắc nhở mình. Ví dụ như mình thấy các vị mà lớn lớn tuổi, như cỡ tuổi sư rồi vậy đó, mình ăn những món bên Việt Nam đó, phải vậy không? Bây giờ chỉ cần ai mà bỏ cái gì lộn cho đó mà thấy là mình út cái này sao mà cái món này nó có thơm ở trong chẳng hạn. Và cứ mỗi lần mình ăn vậy, cái vị này nó sống trở lại, cái mùi này nó sống trở lại và nước tô đậm hoài. Một mình ăn một món mà mình nhận ra cái mùi vị nó mất tới 30 năm nó mới mất. Mà cứ mỗi ngày mình ăn hoài thì cả suốt đời mình cứ nhớ cái món đó hoài, bởi vì cái mùi cái vị nó không xóa được trong ký ức của mình. Thôi mời đứng dậy cho cứ dòng hoài thôi, không xong không lại. Xà thú. Tối nào cũng hơn tiếng, sau ngày mai chắc sẽ bớt lại cho nên nhiều quá. Cái người nghe quý vị hiểu không?
Dạ hiểu ạ.
Cô thì hiểu cái gì cũng hiểu, còn Thu Băng rồi nữa.
Nghe đi nghe. Cảm ơn sư.
sư cô bên mắt tông mắt người, cô gặp con.